của ít lòng nhiều, suy niệm của lịch phụng vụ đền thánh khiết tâm mẹ. Tục ngữ Việt Nam dùng câu vật khinh hình trọng, có ý nói đến con người là quý trọng, còn của cải thì coi nhẹ. Con người có giá trị hơn của cải. Cũng có câu khác ý nghĩa tương tự, vị tình vị nghĩa, không ai vị đĩa sôi đầy. Có ý nói người ta đến dỗ Tết hiếu hỉ vì quan hệ tình cảm, chứ không phải cốt để ăn uống. Trong bài tin mừng hôm nay, bà Quá đã sống theo phương châm vật khinh hình trọng, nghĩa là bà đã dâng cúng cho Chúa với của ít lòng nhiều, hay của một đồng công một nén. Của dâng cúng của bà thì ít, nhưng tâm tình thì dạt dào. Ngược lại, các luật sĩ lại chú trọng đến số lượng mà quên đi chất lượng hay phẩm chất, điều mà Thiên Chúa đòi hỏi nơi người dâng cúng. Họ chỉ sống theo cái vỏ bề ngoài mà trong lòng thì trống rỗng. Trước mặt Chúa, họ đúng là những người sống theo tiêu chuẩn thùng rỗng kêu to, mà kiểu sống đó đã bị Đức Giêsu chỉ trích. Các luật sĩ là người chuyên nghiên cứu Thánh Kinh và pháp luật. Họ giải thích Thánh Kinh cho người khác và làm cố vấn pháp luật cho dân chúng. Họ là bậc thầy thuộc giới thượng lưu nên được người ta kính trọng. Những người này làm việc đạo đức chỉ vì cầu danh, cầu lợi, cầu địa vị. Họ mặc lễ phục trịnh trọng, làm bộ đọc kinh lâu giờ chỉ để cầu được kính trọng chào hỏi, cầu ngồi chỗ danh dự nhất, cầu kiếm được nhiều tiền của biếu tặng, lợi dụng chức quyền để nuốt chửng tài sản của các bà quá. Họ hoàn toàn có mục đích vụ lợi, ích kỷ, kiêu căng. Xét theo giá trị đạo đức, họ bị Đức Giêsu xếp vào hạng xấu. Họ sẽ bị kết án nghiêm khắc hơn. Phụng vụ hôm nay đề cập tới hạng người mà dư luận thương hại hay coi thường là các bà quá. Họ không có sự bao bọc của người chồng. Người quá phụ chỉ còn nhờ vào tài sản của chính mình, không ai giúp đỡ. Bởi vì họ có gì đâu, của cải chồng để lại thuộc về trưởng nam. Các bà quá được liệt vào số những người nghèo khổ nhất, cùng với những kẻ mồ côi và những kẻ tha phương cầu thực. Sách Các Vua hôm nay kể lại chuyện có một bà quá ở Sarepta đang đi kiếm củi. Tiên tri Elia thấy bà đội một cái bình dầu trên đầu thì tưởng là bà ta đi múc nước, nhưng không, đó là một cái vò đựng một chút bột còn sót lại. Bà đi kiếm mấy thanh củi về, nướng làm bánh cho con trai ăn và mình ăn, rồi cũng chết. Sống trong nạn đói cùng cực như vậy, mà theo lời yêu cầu của Elia, bà vẫn sẵn sàng hy sinh nhường cho nhà tiên tri ăn, dù không biết ông là ai. Chính vì lòng hy sinh bác ái tột độ đó, Thiên Chúa đã làm phép lạ cho hũ bột không vơi, vỏ dầu không cạn, để cứu sống bà, con bà và tiên tri Elia nữa. Bà quá này không những tỏ ra rất nhân đạo, nhưng nhất là còn tin ở lời tiên tri và tin vào lời Chúa. Chính niềm tin này khiến bà dám làm bánh cho nhà tiên tri ăn trước. Bà như quên và như bỏ mạng sống của mẹ con bà vì tin lời nhà tiên tri. Và Chúa đã thưởng công lòng tin này, khiến câu chuyện về bà hôm nay đáng được dùng để dẫn nhập vào bài tin mừng. Khung cảnh của bài tin mừng hôm nay nằm rất gần kho bạc vốn được dùng để chứa các đồ dâng cúng. Các thùng tiền dâng cúng được thiết kế theo hình dáng cái loa kèn và được đặt rất nhiều trong sân dành cho phụ nữ. Chính vì đặt trong địa thế như vậy, tạo điều kiện thuận lợi cho giới quan sát là chính các luật sĩ và tay chân lân cận. Đức Giêsu cùng các môn đệ dễ dàng quan sát những thùng tiền cũng như những người bỏ tiền dâng cúng. Trong dòng người tấp nập bỏ tiền dâng cúng đền thờ, Đức Giêsu đặc biệt chú ý đến người đàn bà quá nghèo nàn. bà đã âm thầm bỏ vào 2 đồng tiền kẽm với giá trị chỉ bằng 1/4 đồng bạc. Thấy được như thế, chúng ta mới thấy rằng đồng tiền mà bà hóa trong tin mừng dâng cúng vốn giá trị chẳng đáng là gì. Nhưng đối với Đức Giêsu, Ngài đã khen: bà quá nghèo này đã bỏ vào thùng nhiều hơn ai hết. Tại sao Đức Giêsu lại nói với các môn đệ: trong những người đã bỏ tiền vào hòm, bà quá này đã bỏ nhiều hơn hết? Lý do để Đức Giêsu khen thật rõ ràng, đó là số tiền mà dòng người kia tấp nập bỏ vào thùng tiền dâng cúng đền thờ là những đồng tiền dư thừa. Số tiền mà họ bỏ vào dâng cúng không làm hụt đi tài sản và thanh thế của họ, mà còn tô thêm uy danh cho kẻ lắm bạc nhiều tiền. Còn bà quá trái lại, bà đã rút ra từ cái túng thiếu, cái nghèo đói của mình, từ giá trị của 2 đồng tiền kẽm chính là tài sản duy nhất nuôi sống mình, để dâng cúng vào đền thờ. Như vậy, giá trị của việc dâng cúng không hề tại ở số lượng của cả nhiều hay ít, có giá trị hay không, mà chính là tùy thuộc vào tấm lòng chân thành của người dâng cúng. Muốn của dâng trở thành của dâng đích thực thì phải là của dâng do lòng hy sinh. Vấn đề không nằm ở số tiền dâng mà ở cái giá người dâng phải trả. Không phải là tầm cỡ của lễ vật, nhưng là sự hy sinh. Mẹ Canquita nói: khi ta trao tặng một món quà mà nếu là một mất mát hy sinh lớn đối với ta, thì đó mới thật là món quà. Báo New York Times đưa tin bà Ursula McCarthy, biểu tượng lòng từ thiện của nước Mỹ, qua đời ngày 3 tháng 10 năm 1999 ở tuổi 91. Vào một ngày của tháng 7 năm 1995, ông hiệu trưởng Đại học phía Bắc Mississippi đã vô cùng ngạc nhiên khi có một phụ nữ xa lạ tên là Ursula McCarthy xin được tặng 150.000 đô la làm quỹ học bổng cho các sinh viên nghèo của trường mà không cần được ghi danh tưởng niệm hay tuyên bố công khai. Nhà trường còn sừng sốt hơn khi biết người phụ nữ ấy làm nghề giặt ủi, và số tiền kia là tiền dành dụm cả một đời người. Ngay khi biết câu chuyện bà McCarthy tặng tất cả tiền bạc mình làm quỹ học bổng cho trường, ông tỷ phú Ted Turner, chùm ngành kinh doanh cáp truyền hình Mỹ, đã tuyên bố góp thêm 1 tỷ đô la cho quỹ. Ông nói: người phụ nữ nhỏ bé ấy đã dám ban tặng tất cả những gì bà có, thì tôi thấy mình cũng phải đóng góp phần của tôi là 1 tỷ đô la. Người ta nói rằng có 3 cách cho: người cho một cách bất đắc dĩ, người cho vì bổn phận, và người cho với tâm tình yêu thương. Người cho một cách bất đắc dĩ thì nói: tôi bực mình vì phải cho. Người cho vì bổn phận thì nói: tôi buộc phải cho. Còn người cho vì tình thương thì nói: tôi muốn cho. Câu chuyện bà quá trong tin mừng hôm nay là một ví dụ tuyệt hảo về sự trao tặng với tâm tình yêu thương trìu mến. Bà cho đi mà không phải vì bị ép buộc hay vì bổn phận thúc đẩy, nhưng với tất cả tấm lòng. Cách đây khá lâu, một đêm kia, có đôi vợ chồng trẻ đi về một vùng quê xa xôi thì bị mắc phải cơn mưa rào dữ dội, không thể đi hơn nữa. Họ liền rời khỏi xe và đi bộ về hướng một căn nhà có thắp ngọn đèn lù mù. Khi họ bước vào nhà thì gặp đôi vợ chồng già tay cầm đèn dầu tiến ra cửa. Người thanh niên trình bày tình trạng khó khăn, đoạn yêu cầu: quý ngài có thể cho chúng tôi trú ngụ đến sáng được không? Nằm trên sàn nhà hay trên ghế bành cũng được. Bà chủ nhà lên tiếng: được chứ các cháu, chúng tôi vừa có được một căn phòng trống, Nào hãy mang đồ ở xe vào. Trong khi chồng tôi và tôi dọn dẹp căn phòng cho tươm tất một chút. Sáng hôm sau, đôi vợ chồng trẻ thức dậy sớm và chuẩn bị ra đi, vì không muốn quấy rầy hai vợ chồng già. Họ lặng lẽ mặc quần áo, đoạn họ đặt tờ $10 lên chiếc tủ, rồi nhón chân đi xuống cầu thang. Khi mở cánh cửa thông qua phòng khách, họ bỡ ngỡ nhìn thấy đôi vợ chồng già đang nằm ngủ trên chiếc ghế dựa. Té ra cặp vợ chồng già này đã nhường cho anh chị trẻ căn phòng ngủ duy nhất của họ. Qua nội dung 3 bài đọc thánh lễ hôm nay, chúng ta thấy giáo huấn của Đức Giêsu gồm 3 điểm chính. Thứ nhất, thương thì phải cho, yêu là cho đi. Thứ hai, của cho không bằng tấm lòng người cho. Thứ ba, chỉ chính cái mình quý nhất mới là cái cho lớn nhất, giá trị nhất. Mỗi khi đọc cầu thánh vị, tôi biết lấy gì dâng lại cho Chúa để đền đáp những gì Ngài ban tặng cho tôi. Tôi xin nâng chén hồng ân cứu độ và kêu cầu danh Thánh Chúa. Chúng ta cảm thấy lòng dạt dào tri ân đối với Chúa vì muôn hồng ân Chúa đã ban tặng cho ta. Nhìn trời, nhìn trăng sao, nhìn đất, nhìn hoa lá cỏ cây, tất cả đều nói lên tình thương yêu của Chúa đối với chúng ta trong việc tạo dựng mọi sự vật cho chúng ta một cách dồi dào. Chúng tôi xin một bông hoa thì Ngài cho cả bó. Chúng tôi xin một giọt nước thì Ngài cho cả đại dương. Chúng tôi xin một hạt cát thì Ngài cho cả một bờ biển. Chúng tôi xin một lá cỏ thì Ngài cho cả một bồn. Chúng tôi xin ăn thì Ngài ban cho cả thịt máu Ngài. Trước tình thương bao la của Chúa, chúng ta không bao giờ được trở nên những kẻ vô ơn. Chúng ta phải đáp lại tình thương đó bằng những của hiến dâng xứng đáng được Chúa chấp nhận. Của dâng Chúa phải là của lễ thơm hảo nhất, thân thiết nhất mà chúng ta dành cho tha nhân. Tư tưởng của Chúa, cách phán đoán và đánh giá sự vật cũng như con người của Ngài không phải là của chúng ta. Ngài thấu suốt tận thẳm sâu tâm hồn. Chúa không nhìn theo dáng vẻ bên ngoài đâu. Thường người ta thích hình thức hơn là thực chất, thích tự đề cao giá trị thực sự. Trái lại, Thiên Chúa không nhìn diện mạo, y phục, không nhìn vật chất, nhưng nhìn vào tâm hồn. Thánh Kinh đã không nói rằng người thấu suốt tâm can sao? Không thể đánh lừa Ngài được đâu. Vàng quý không phải là thứ vàng giới thiệu trên tay, nhưng là thứ vàng hiện diện trong tâm hồn, vàng ròng của tình yêu. Chúng ta hãy theo gương bà quá trường, hãy biết cho đi tất cả. Với 2 đồng tiền kẽm, bà quá đã cho đi tất cả, trao phó tất cả mạng sống cho Thiên Chúa, vì bà tin rằng đấng bà tin theo không bao giờ để bà thiệt thòi. Vâng, khi chúng ta cho đi chính là lúc chúng ta nhận lãnh, và nhận lãnh càng dồi dào những hồng ân của Thiên Chúa.